sau, sư về dở diện Thanh Lương, thượng đường dạy chúng. Người xuất gia chỉ tùy thời và tiết, liền được lạnh thì lạnh, nóng thì nóng. Muốn biết nghĩa Phật tính, phải quán thời tiết nhân duyên. Xưa nay phương tiện chẳng ít. Đâu chẳng thấy Hòa Thượng Thạch Đầu Nhân xem triệu luận. Trong ấy nói, hội muôn vật về nơi mình, kia chỉ là người thánh vậy. Ngài liền nói, thánh nhân không mình, cái gì chẳng mình. Liền làm mấy lời gọi là đồng tham khế. Trong ấy câu mở đầu nói, tâm đại tiên trúc độ. Không qua lời này, vậy khoảng giữa chỉ tùy thời nói thoại. Thượng tọa, nay muốn hộ dạng vật là mình chăng? Bởi vì đại địa không có một vật có thể thấy. Ngài lại dặn dò rằng, ngày tháng chớ qua suông. Vừa rồi, nói với các thượng tọa, chỉ tùy thời và tiết liền được. Nếu là đổi thời mất hậu, tức là qua suông ngày tháng. Ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc. Thượng tọa, ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc, tức là đổi thời mất hậu. Hãy nói sắc khởi hiểu phi sắc lại đúng chẳng đúng. Thượng tọa, nếu hội thế ấy tức là không giao thiệp, chính là si cuồng chạy theo hai đầu, có dùng được chỗ gì? Thượng tọa, chỉ giữ phần tùy thời qua là tốt. Trân trọng. Có vị tăng hỏi, thế nào là gia phong của Thanh Lương? Sư đáp, người đến chỗ khác chỉ nói đến Thanh Lương rồi. Thế nào được các pháp không chống lại? Có pháp gì chống lại thượng tọa? Sư dạy chúng, thấy đạo là gốc, sáng đạo là công, liền hay được sức đại trí huệ. Nếu chưa được như thế thì việc đáng yêu thích trong tam giới phải dạy dẹp hết, vừa có một mảy may lại là chưa được. Như các ông khi ngủ chẳng sân bèn hỉ, đây là cảnh giới hôn loạn huân tập đã thuần thục ở trong tam giới. Không tỉnh táo thì hôn loạn, bởi duyên các ông tạp loạn gây nên. Cổ nhân gọi đó là đến vàng hóa ra mà lầm cho là vàng ròng. Nó còn chẳng bằng vàng trong mỏ. Nếu nhìn thấy tột xương thấu tủy, ấy là sức siêu thoát của các ông. Nếu chưa được như thế, nên xem xét cái gì là đầu đài điện cát. Chư thánh chưa hẳn thường nắm tay ông chưa hẳn nương theo mà đi, xưa nay như thế vậy. Sư thượng đường bảo, chư thượng tọa, thời tiết lạnh cần gì đến đây? Hãy nói đến đây là tốt hay chẳng đến đây là tốt. Hoặc có thượng tọa nói, chẳng đến đây là tốt vì chỗ nào chẳng phải, lại cần đến đây làm gì? Hoặc có thượng tọa nói, y cũng chẳng đặng một chiều, cần đến chỗ hòa thượng mới được. Chư thượng tọa, hãy nói hai người ấy đối trong Phật Pháp lại có tiếng thú hay không? Thượng tọa, thật chẳng được đồng, không có một tí có thể tiếng thú. Người xưa gọi là chùy sắc không lỗ, mù từ bé, điếc từ bé, không khác. Nếu lại có một thượng tọa bước ra nói, hai người kia đều không được, vì sao như thế? Vì y còn chấp trước, cho nên chẳng được. Chư thượng tọa, như thế thật giống hành khước, như thế thật giống thương lượng, còn mong làm gì? Hay là chỉ cần khua môi múa mỏ, hay là riêng có chỗ mong, sợ e chấp trước là chấp trước cái gì? Hay là chấp trước lý, chấp trước sự, chấp trước sắc, chấp trước không? Nếu chấp lý là cái gì mà chấp? Nếu là chấp sự là cái gì mà chấp? Chấp sắc, chấp không cũng như thế. Sở dĩ bình thường, Sơn Tăng nói với chư thượng tọa mười phương chư Phật, mười phương thiện tri thức, luôn luôn duỗi tay. Chư thượng tọa luôn luôn nắm tay. Mười phương chư Phật luôn luôn duỗi tay là duỗi ở chỗ nào? Chư thượng tọa luôn luôn nắm tay, lại có chỗ hội lấy là tốt. Nếu chưa hội được, chớ nói đều phải đồng đến toàn lấy. Chư thượng tọa, người hành khất nhà bên cần phải xét kỹ, phải để hết tinh thần, không nên trông cậy vào trí tuệ chút ít qua mất thời đẹp đẽ. Sư có làm bài tụng Lý cực vong tình vị, như hà hữu dụ tề, đáo sầu sương dạ nguyệt, nhậm vận lạc tiền khê, quả thục kim viên trọng, sơn trường tợ lộ mê, cử đầu tàn chiếu tại, nguyên thị trụ cư tê. Dịch: Lý tổ quên tình nói, làm sao có dụ bằng. Đến cùng sương đêm sáng, dần già rơi trước khe, trái chính cùng dượng nặng, núi dài giống đường quên, xoay đầu toàn chiếu hiện, nguyên là ở phương Tây. Sư làm bài tụng Tam Giới Duy Tâm. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, duy thức duy tâm, nhãn thinh nhĩ sắc, sắc bất đáo nhĩ, thinh hà xúc nhãn, nhãn sắc nhĩ thinh, vạn pháp thành biện, vạn pháp phỉ duyên, khởi quán như huyễn, đại địa sơn hà, thùy kiên thùy biến. Dịch: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, duy thức duy tâm, mắt thinh tai sắc, sắc chẳng đến tai, thinh nào chạm mắt, mắt sắc tai thinh, muôn pháp thành xong, muôn pháp chẳng duyên, đâu quán như huyễn, đại địa sơn hà, vì bền biến đổi. Sư làm bài tụng Hoa Nghiêm Lục Tướng Nghĩa. Hoa Nghiêm Lục Tướng Nghĩa, đồng trung hoàng hữu dị, dị nhược dị ư đồng, toàn phi chư Phật ý, chư Phật ý tổng biệt, hà tằng hữu đồng dị. Nam tử thân trung nhập định thời, nữ tử thân trung bất lưu ý. Bất lưu ý tuyệt danh tự, dạng tượng minh minh vô lý sự. Dịch: Nghĩa sáu tướng Hoa Nghiêm, trong đồng lại có dị. Dị nếu dị nơi đồng, toàn chẳng phải ý Phật. Ý chư Phật thảy biệt, đâu từng có đồng dị. Trong thân kẻ nam khi vào định, trong thân người nữ chẳng lưu ý. Chẳng lưu ý bạc danh tự, dạng tượng rõ ràng không lý sự. Sư ở mấy nơi, nơi nào đồ chúng theo tham vấn thường xuyên không dưới 1.000 người. Sư làm cho chính tông của Huyền Sa hưng thịnh miền Giang biểu. Sư theo cơ thuận vật, gỡ kẹt dẹp tối, phàm nói tam muội các nơi, hoặc nhập thất trình kiến giải, hoặc đứng ra thưa hỏi, đều theo bệnh cho thuốc, tùy căn cơ ngộ nhập không thể ghi hết. Đến niên hiệu Hiển Đức năm thứ 5, 958, nhà Châu, ngày 17 tháng 7 năm Mậu Ngọ, sư có chút bệnh. Quốc chủ đích thân đến thăm hỏi. Ngày mùng 5 tháng Nhuần, sư tắm gội xong, từ giả chúng ngồi kiết già thị tịch, nhan mạo như lúc bình thường. Sư thọ 74 tuổi, 54 tuổi hạ. Vua ban sắc thụy là Đại Pháp Nhãn Thiền Sư, tháp hiệu Vô Tướng. 47. Thiền sư hưu phục ngộ không ở viện Thanh Lương, năm sinh không rõ, mất năm 943. Sư hỏi Vương quê ở Bắc Hải, xuất gia lúc còn bé, đến 19 tuổi thọ giới cụ túc. Sư thường tự nói, nếu bám vào kinh điển tức là mắc kẹt chiếc bè, toan tiến đến chỗ lóng lặng lại ngại rơi vào không, tới lui khó quyết định, bỏ hai thì không được. Sư bèn đi các nơi tham vấn các bậc thiền đức. Sư đồng kết bạn với Pháp Nhãn, vân vân, đến hội thiền sư Quế Sâm. Ở đây nhiều năm mà sư không khế ngộ. Sư mắc bệnh nằm nơi nhà Niết Bàn. Một đêm Quế Sâm đến thăm, hỏi: Thượng tọa Phục an vui chăng? Sư thưa: Con vì nhân duyên trái với Hòa Thượng. Quế Sâm chỉ lòng đèn hỏi: Thấy chăng? Sư thưa: Thấy. Quế Sâm bảo: Chỉ cái ấy chẳng trái. Sư nhân câu nói ấy có tỉnh. Sau nhân thiệu tu thăm hỏi Quế Sâm, nói: Con trăm kiếp ngàn đời cùng Hòa Thượng trái nhau đến đây, lại gặp Hòa Thượng chẳng an. Quế Sâm dựng đứng cây gậy lên nói: Chỉ cái này chẳng trái. Sư bỗng nhiên khế ngộ. Sau sư nối tiếp Pháp Nhãn, thiền sư Văn Ích, trụ trì chùa Sùng Thọ ở Vũ Châu. Đến khi quốc chủ Giang Nam xây dựng đại đạo tràng Thanh Lương, thỉnh sư đến trụ trì, sư thượng đường dạy chúng. Thánh xưa vừa sinh ra liền đi khắp bảy bước, mắt nhìn bốn phương nói: trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn. Ngài có cái phương tiện kỳ đặc, còn chưa thượng tọa, khi mới sinh ra có cái gì kỳ đặc thử nêu lên xem. Nếu nói rằng không, tức là đối diện mà kiên tránh. Nếu nói có, lại làm sao thông được tin tức ấy? Lại hội chăng? Thượng tọa hân hạnh có việc kỳ đặc, nhưng sao chẳng biết? Trân trọng. Có vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: ngươi là chúng sinh. Tăng thưa: lại nhận hay không? Sư bảo: luống bày câu hỏi này. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Sư bảo: ông nói cõi này lại có chăng? Tăng hỏi: chỗ tỉnh yếu xin thầy một lời. Sư đáp: trân trọng. Thế nào là đạo? Sư đáp: xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Tăng lễ bái. Sư bảo: chớ lầm hội. Tăng hỏi: thế nào là một hạt bụi vào chính định? Sư đáp: sắc tức không. Tăng hỏi: thế nào là cát bụi từ tam bụi dậy? Sư đáp: không tức sắc. Tăng hỏi: thế nào là chỗ học nhân xuất thân? Sư đáp: ngàn thứ so chẳng kịp, muôn điều sánh chẳng bằng. Tăng thưa: thỉnh hòa thượng nói. Sư đáp: xưa cũng có, nay cũng có. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 8, 943, nhà Tấn, ngày mùng 1 tháng 10, sư sai tăng đến viện Bảo Ân mời Pháp Nhãn đến phương trượng để dặn dò, lại biên thơ từ biệt quốc chủ. Đến ngày mùng 3 nửa đêm giờ Tí, sư ngồi ngay thẳng nhắc chúng rằng: không bỏ quan ảnh. Nói xong từ biệt nhập diệt. 48. Thiền sư Thiệu Tu ở Long Tế cũng gọi Tu Sơn Chủ. Ban đầu sư cùng Đại Pháp Nhãn, Văn Ích tham vấn nơi thiền sư Quế Sâm, cho là đã ngộ tột. Ba vị đồng từ Quế Sâm đi kiến Dương. Trên đường cùng bàn chuyện nhau, Pháp Nhãn chợt hỏi: người xưa nói ở trong vạn tượng riêng bày thân, là vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng? Sư đáp: chẳng vạch vạn tượng. Pháp Nhãn bảo: nói cái gì là vạch chẳng vạch? Sư mờ mịt trở lại viện Địa Tạng. Quế Sâm thấy sư trở lại hỏi: ngươi đi chưa bao lâu, tại sao trở lại? Sư thưa: có việc chưa giải quyết, đâu yên leo non vượt suối. Quế Sâm bảo: ngươi leo vượt bao nhiêu non suối lại chẳng ưa? Sư chưa hiểu lời dạy bảo, liền hỏi: cổ nhân nói ở trong vạn tượng riêng bày thân, ý chỉ thế nào? Quế Sâm đáp: người nói người xưa vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng? Sư thưa: chẳng vạch. Quế Sâm bảo: hai cái. Sư kinh hãi lặng thinh, lại hỏi: chưa biết cổ nhân vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng? Quế Sâm bảo: người nói cái gì là vạn tượng? Sư liền tỉnh ngộ, lại từ biệt Quế Sâm đi đến chỗ Pháp Nhãn. Sao sư về ở núi Long Tế chẳng cần nhóm họp đồ chúng, mà chúng vẫn đua nhau tìm đến? Sư thượng đường dạy chúng: pháp đầy đủ nơi phàm phu mà phàm phu chẳng biết. Pháp đầy đủ nơi thánh nhân mà thánh nhân chẳng hội. Thánh nhân nếu hội tức là phàm phu, phàm phu nếu biết tức là thánh nhân. Hai câu nói này một lý mà hai nghĩa. Nếu người biện biệt được, chẳng ngại ở trong Phật Pháp có chỗ vào. Nếu người biện biệt chẳng được, chớ nói không nghi. Có vị tăng hỏi: trong kinh nói núi Tu Di nhét trong hạt cải, hạt cải nhét trong núi Tu Di, thế nào là núi Tu Di? Sư đáp: đâm thủng tâm ông. Thế nào là hạt cải? Lấp mất mắt ông. Thế nào là nhét? nắm núi Tu Di và hạt cải đem lại. Sư dạy chúng: thinh sắc chẳng đến bệnh tại thấy nghe, nói năng chẳng đến lỗi tại môi lưỡi. Có vị tăng đứng ra hỏi: lìa thinh sắc, thỉnh hòa thượng nói. Sư đáp: trong thinh sắc đem cái hỏi lại. Có vị tăng hỏi: thế nào là phổ nhãn? Sư đáp: mảy may xem chẳng thấy. Tại sao xem chẳng thấy? Vì y con mắt rất lớn. Thế nào là người đại bại hoại? Kiếp hoại chẳng từng dời. Người này lại có biết Phật Pháp hay không? Nếu biết có Phật Pháp lẫn thành điên đảo. Làm sao chẳng điên đảo? Cần phải biết Phật Pháp. Thế nào là Phật Pháp? Đại bại hoại. Sư hỏi một vị tăng mới đến: ở đâu đến? Tăng thưa: ở Thúy Nham. Thúy Nham có lời gì dạy đồ chúng? Bình thường nói: ra cửa gặp Di Lặc, vào cửa thấy Thích Ca. Nói thế ấy làm sao được? Hòa thượng nói thế nào? Ra cửa thấy cái gì, vào cửa thấy cái gì? Vị tăng nghe xong liền tỉnh ngộ. Sư có làm hơn 60 bài kệ tụng và các bài minh luận còn lưu truyền ở đời. 49. Thiền sư Quang Tộ ở chùa Trí Môn Tùy Châu. Có vị tăng đến hỏi: nhất thiết trí, trí thanh tịnh lại có địa ngục hay không? Sư đáp: vua Diêm La là quỷ mà ra. Một pháp nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu. Muôn pháp nếu không, phổ hiền mất cảnh giới ấy. Chính khi ấy văn thù nhằm chỗ nào xuất đầu. Nếu đã xuất đầu chẳng được, thì con sư tử lông vàng lưng bị gãy. Hân hạnh được một bàn cơm, chớ đợi gạo gừng tiêu. Sư thượng đường dạy chúng: Sơn Tăng ghi được ở trong thai mẹ một câu nói, hôm nay nêu ra, tất cả đại chúng không được khởi thương lượng hợp đạo lý. Vậy có người thương lượng được chăng? Nếu thương lượng chẳng được, 30 năm sau chẳng được lầm nêu lên. Sư thượng đường dạy chúng: trong ngày sáng rỡ có ta người, trong mây mù có từ bi, trong sương tuyết có áo vải, trong mưa đá ẩn thân lại ẩn thân được chăng? Nếu ẩn thân được lại bị mưa đá đập nát xương sọ. Sư dạy chúng: mấy ngày mưa luôn, hãy nói mưa từ chỗ nào lại. Nếu nói từ trời rơi xuống thì cái nào là trời? Nếu nói từ đất phun lên, gọi cái gì là đất? Nếu lại chẳng hội, do đó cổ nhân nói: thiên địa chi tiền kính, thời nhân mạc cưỡng đi. Cá trung sinh giải hội, nhãn thượng cánh an chùy. Dịch: lối thẳng của trời đất, người đời chớ đổi dời. Trong ấy sinh giải hội, trên mắt lại để chùy. 50. Thiền sư giới ở Ngũ Tổ. Lúc sư trụ núi Ngũ Tổ, có thiền sư Tề Nhạc kết bạn với Tuyết Đậu Trùng Hiền đi dạo Hoài Sơn, nghe danh sư muốn đến khám nghiệm. Thiền sư Tề Nhạc đến trước, thẳng vào trượng thất. Sư thấy hỏi: thượng nhân tên gì? Nhạc đáp: Tề Nhạc. Sư nói: đâu giống Thái Sơn. Nhạc không đáp được, sư đánh đuổi ra. Hôm sau Nhạc lại đến, sư hỏi: ông làm gì? Nhạc xoay đầu, lấy tay vẽ tướng vòng tròn để trình. Sư bảo: ấy là gì? Nhạc nói: già già lớn lớn bánh hồ chẳng biết. Sư đáp: tới lò bếp nóng lại mặc áo cục. Nhạc suy nghĩ, sư cầm gậy đánh đuổi ra cửa. Mấy ngày sau Nhạc lại đến, bèn đưa tọa cụ lên nói: trải ra thì đầy đại thiên sa giới, chẳng trải thì sợi lông sợi tóc chẳng còn. Thế ấy trải là phải hay chẳng trải là phải? Sư bước xuống giường, thiền nắm đứng bảo: đã là người thuần thục cần gì như thế? Nhạc không đáp được, sư lại đánh đuổi ra. Xem đó thì biết, sư thật là một đời lâm môn vậy. tệ nhạc ba phen tiếng là ba phen bị điểm trán. Trương Vô Tận nói: Tuyết đậu tuy máy bén thoát nhanh, mà trong ngọn núi này vẫn phải lùi, được chẳng toàn vậy sao? Về già, sư đến núi Đại Ngu, chống gậy đứng nói cười, rồi tịch. 51. Am chủ tường ở Liên Hoa Phong. Sư thường dạy chúng rằng, nếu là việc này rất cần gấp, phải nhận rõ mới được. Nếu nhận được trong mọi thời, khỏi bị trói buộc, bèn được tùy chỗ an nhàn, cũng chẳng cần đem tâm đè bẹp, cần phải tự nhiên, hiệp với khuôn xưa mới được. Vừa đến chỗ học chừng ngằng, liền phải biện bày cái đạo lý, cho là thời có Phật Pháp, được tâm địa thôi hết. Thượng tọa lại thỉnh an ủi nhau như thế. Ngày sư thị tịch, sư cầm gậy bảo chúng: Cổ nhân đến trong ấy, vì sao chẳng chịu trụ? Chúng không đáp được. Sư nói tiếp: Vì các ngài đường đi chẳng đắc lực, cứu cánh thế nào? Sư cầm gậy để ngang vai, nói: Vai giác cây gậy, tức lực chẳng đoái đến người. Đi thẳng vào ngàn đỉnh núi, muôn đỉnh núi. Sư nói xong liền tịch.